Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình về lồng đèn Hội An được chọn làm quà tặng APEC. Bình luận là việc Mỹ có thể xoay trục sang Ấn Độ ở châu Á. Bài viết nhiều điều cần phản biện với The Vietnam War của nhà báo Bùi Tín. Kế đến là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Lồng đèn Hội An được chọn làm quà tặng APEC. Lồng đèn Hội An vừa được tỉnh Quảng Ngãi chọn làm quà tặng dành cho các đại biểu tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2017 sắp diễn ra tại Việt Nam. Anh Huỳnh Phước Đức, chủ một cơ sở sản xuất đèn lồng ở Hội An cho biết, anh nhận được đơn hàng 2.400 đèn lồng từ chính quyền địa phương vào cuối tháng 9, với lực lượng 15 nhân công làm việc liên tục từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối trong vòng 2 tuần lễ, cơ sở của anh Đức đã gần như hoàn thành lô hàng quà tặng cho APEC. Nói với VOA sau khi vừa giao được lồng đèn đầu tiên, anh Huỳnh Phước Đức cho biết.
Lồng đèn hoàn toàn nó còn bằng tay, vẽ hoàn toàn bằng tay luôn. Chứ không phải là như tự động như làm đồ sản xuất hoàn toàn. Nếu mà làm từ đầu tới cuối thì khoảng nhiều người thì nó nhanh đâu thì khoảng vài tiếng, từ 1 tới 2 tiếng. Vải thì trung bình vải là khoảng từ 5 tới 10 phút một cái lồng đèn. Họa tiết chính đó là hoa sen, hay quốc hoa của Việt Nam á, cô gái mặc áo dài của Việt Nam phố cổ Hội An.
Ba ý tưởng họa tiết trên do vợ anh, chị Nguyễn Dương Thu Hiền, vốn là một kiến trúc sư thiết kế. Anh Đức nói, nhờ ý tưởng và công nghệ mà cơ sở anh được chọn giữa hàng loạt cơ sở sản xuất lồng đèn ở Hội An. Anh cho biết thêm.
Đề xuất ra được là tay lồng đèn là sẽ có vải cái chi. Với lại bên anh có in được cái thẻ logo APEC với lại Quảng Nam tên cái thẻ trai. Thì trai là cái chất liệu khá là quen thuộc của người dân Hậu An ở đây. Có nhiều cách để khác để vải bằng trai. Là bàn tay thì còn bên em thì in hình logo APEC là in sát nát luôn, in như là in trên giấy.
Ngoài số đèn lồng trên, tỉnh Quảng Ngãi còn làm 30 bức tranh mạ vàng chùa cầu để tặng cho đại biểu là bộ trưởng và trưởng đoàn các nền kinh tế, các định chế tài chính tín dụng quốc tế. Báo Pháp Luật dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Thanh cho biết tại cuộc họp báo ngày 17 tháng 10 rằng các phần quà này được huy động từ nhiều nguồn nhưng cơ bản là xã hội hóa. Giá trị tiền bạc không nhiều, giá trị văn hóa là chính. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Quảng Nam, tỉnh này còn có chương trình tour tham quan dành cho đại biểu tham dự APEC. Đây là một hoạt động bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 10 tại thành phố Hội An. Dự kiến có khoảng 450 đại biểu, gồm Bộ trưởng Tài chính của 21 nền kinh tế thành viên APEC, lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, v.v. đến tham dự thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng vào đầu tháng tới. Cho đến nay, ngoài Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận sẽ đến tham dự, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến cũng sẽ có mặt tại Đà Nẵng, dù chưa có xác nhận chính thức.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bình luận về việc Mỹ có thể xoay trục sang Ấn Độ ở châu Á.
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố là sẽ ưu tiên xây dựng quan hệ đối tác với Ấn Độ hơn là với Trung Quốc. Như lời ông nói là trong cả một cái thế kỷ tới thì thưa tiến sĩ, chúng ta có thể coi đây là một cái sự xoay trục trong cái chính sách ngoại giao của Mỹ hay không?
Cái mới ở đây ấy, là chính quyền của ông Trump đã xác định một nội hàm quan trọng của chính sách châu Á Thái Bình Dương, đó là xây dựng, thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ, coi như là một trọng tâm của cái chiến lược đối ngoại của chính quyền mới. Đấy là một cái gọi là một cái sự nhấn mạnh rất là quan trọng. Cái việc ông ấy nói rằng là sẽ coi trọng quan hệ của Ấn Độ hơn quan hệ Trung Quốc thì đấy là một sự nhấn mạnh về cái tập hợp lực lượng, về liên minh, đồng minh và đối tác. Ấn Độ là đối tác quan trọng chiến lược của Mỹ ở cái khu vực vòng cung Ấn Thái. Điều đó không có nghĩa là chính sách đối với Ấn Độ sẽ là quan trọng hơn chính sách đối với Trung Quốc. Bởi vì tôi nghĩ ở châu Á Thái Bình Dương thì chính sách đối với Trung Quốc vẫn là cái điểm nhấn quan trọng nhất.
Trong cái bài diễn văn của Ngoại trưởng Mỹ hồi tuần trước thì ông Tillerson cũng có nói nước Mỹ muốn bốn nước chủ chốt là Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Australia như là những cái neo để giữ cho cái khu vực châu Á nó được hòa bình, ổn định và thông suốt trên biển ở cả Ấn Độ Dương lẫn Thái Bình Dương. Đây có phải là một cái bước mới để thu hút Ấn Độ vào một trục mới, một cái liên minh mới để kiềm chế, kiểm soát Trung Quốc hay không ạ?
Cái này là tiếp tục xu hướng chính sách của Mỹ là xem trọng quan hệ với Ấn Độ. Cái mà anh vừa đề cập ấy, đó tính là tứ giác kim cương. Cái đấy đã được đề cập từ thời chính quyền Obama rồi. Nhưng mà lần này có cái sự nhấn mạnh mới như thế, đấy là một cái điểm rất đáng lưu ý và quan trọng trong cái chính sách đối ngoại của chính quyền Trump đối với châu Á Thái Bình Dương. Trong khi về mặt toàn cầu, Mỹ chưa đưa ra những nét hài hòa, nhưng mà đối với chính sách châu Á Thái Bình Dương thì những cái điểm nhấn là ngày càng rõ rệt rồi. Chính sách mới châu Á Thái Bình Dương về cơ bản nó đã định hình được những cái hướng ưu tiên của chính quyền Trump.
Trong một cái bối cảnh như vậy, Việt Nam cần phải hành động, cần phải tham gia như thế nào vào cái tứ giác kim cương đó, hay là Việt Nam ngư ông đắc lợi ngồi yên và hưởng lợi ạ? Việt Nam cần phải hành xử như thế nào?
Có cái gì mà ngư ông đắc lợi? Việt Nam có cái vị trí địa chiến lược rất là quan trọng, đồng thời là ở nơi này Mỹ có nhiều lợi ích, trong đó có đảm bảo thông thương hàng hải. Và những cái hoạt động gần đây của tàu chiến Mỹ trên Biển Đông nó còn cho thấy là Mỹ rất chú trọng đến cuộc đối đầu về tàu ngầm ở dưới cái lòng Biển Đông. Bởi vì Biển Đông là nơi đấy là Trung Quốc ẩn giấu những cái lực lượng tàu ngầm chiến lược của họ. Biển Đông đó là Trung Quốc đã đẩy biên giới biển của mình ra khoảng hơn 1,000 cây số về phía nam Biển Đông. Thế thì cái đấy nó đang tạo nên một cái tình hình phức tạp trong cái tương quan lực lượng của các nước trên Biển Đông. Thế thì Việt Nam phải bình tĩnh tham gia vào các cái có thể nói là tập hợp lực lượng theo hướng là bảo vệ cái tự do hàng hải và thông qua đó bảo vệ cái chủ quyền biển và những cái quyền lợi an ninh biển của Việt Nam. Việt Nam sẽ không đi với nước này để chống nước kia, cũng không cho nước này sử dụng căn cứ quân sự để mà sử dụng nước kia. Nhưng Việt Nam sẽ sử dụng tất cả các cái đòn bẩy chiến lược và chiến thuật mình có để mà nâng cao cái năng lực bảo vệ an ninh quốc gia với những cái liên kết rất là linh hoạt và đa dạng.
Như vậy thì Việt Nam sẽ cũng vẫn có những tính toán và những bước đi rất là khó khăn để cân bằng giữa các cái nước lớn và để bảo vệ cái lợi ích của mình, phải không?
Bây giờ với cái việc Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh chiến lược cái khu vực này càng ngày càng tăng lên, càng ngày càng gay gắt, các nước nhỏ và vừa khu vực đều phải có cái tính toán như thế nào cho nó phù hợp. Trước đây một số nước thì đi với Mỹ về an ninh và đi với Trung Quốc về kinh tế. Nhưng ngày nay khi mà Tổng thống Trump tuyên bố là nước Mỹ trên hết và có những chính sách quay về củng cố bên trong của nước Mỹ thì cái này nó tác động quá lớn đến cái tính toán chiến lược và chiến thuật của tất cả các quốc gia ở cái khu vực Đông Á này. Thì Việt Nam cũng nằm trong tình hình chung đó. Và rõ ràng là phải tính toán, phải nói là với cái sự hiện diện của Trung Quốc ở Biển Đông tăng lên 7 cái hòn đảo nhân tạo và sự hiện diện mạnh mẽ của họ của Trung Quốc ở Campuchia, sự hiện diện ngày càng mạnh ở Lào, thì Trung Quốc đang thực hiện cái sự bao vây chiến lược với Việt Nam. Và trong cái tình hình đó thì Việt Nam phải có những cái động thái, có những đối sách thích hợp, trong đó cân bằng cũng là một phương pháp mà các cái nước nhỏ và vừa cần phải thực hiện trong cái điều kiện hiện nay.
Trong tất cả những cái diễn biến như vậy thì việc Việt Nam tới đây trong năm 2018 sẽ đón tiếp tàu sân bay Mỹ ở tận trong cảng của mình thì nó có một cái ý nghĩa như thế nào? Nó có một cái thông điệp như thế nào?
Về phía Mỹ muốn khẳng định sự hiện diện mạnh của Mỹ ở khu vực Biển Đông. Và Việt Nam cũng chú ý là thúc đẩy quan hệ với Mỹ. Mỹ đóng một vai trò rất quan trọng ở cái khu vực Đông Á này và châu Á Thái Bình Dương hay ở vòng cung Ấn Thái. Cho nên là Việt Nam hoan nghênh tàu sân bay của Mỹ vào thăm các cái cảng biển chiến lược của Việt Nam. Cái đấy là một sự phát triển phù hợp với thực tế của tình hình ở trên biển, nhưng đồng thời nó cũng phù hợp với cái sự phát triển nâng cao cái chất lượng hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ. Nhưng đồng thời Việt Nam cũng sẵn sàng mở các cái cảng biển chiến lược của mình cho để đón các cái tàu mà có cái vai trò lớn của các nước khác. Việt Nam là thực hiện không những là đa dạng hóa về chính sách đối ngoại mà đa dạng hóa về các cái quan hệ về an ninh nữa.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường rất nhiều về những câu trả lời rất là thấu đáo và nhiều thông tin của tiến sĩ ạ.
Nhiều điều cần phản biện với The Vietnam War là nhan đề bài bình luận của nhà báo Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Sau khi xem bộ phim dài nhiều tập The Vietnam War của hai nhà đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick, tôi thấy có hai vấn đề cần phản biện. Vì các tác giả không thể hiểu rõ ràng, đầy đủ về Việt Nam nên đã đưa ra những nhận xét không thích hợp với thực tế. Trước hết, bộ phim tỏ ý tiếc rằng hồi năm 1945, ông Hồ Chí Minh đã có thiện chí gửi đến 6 hay 8 bức thư và điện cho Tổng thống Harry Truman để kêu gọi sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam chống thực dân Pháp. Nhưng đáng tiếc là phía Hoa Kỳ không đáp ứng, sau đó còn giúp vũ khí và tài trợ cho Pháp, rồi thay chân Pháp tham chiến ở Việt Nam. Bộ phim còn nói lên thiện chí của ông Hồ Chí Minh, trích dẫn tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ trong bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 ở Hà Nội. Điều này phản ánh suy nghĩ của nhiều người cho rằng, nếu hồi đó Hoa Kỳ đáp ứng lời chia tay hữu nghị của Hà Nội, thì chiến tranh có thể không xảy ra. Việt Nam được độc lập như Ấn Độ, Miến Điện mà không phải đổ máu. Cũng theo luồng suy nghĩ này, nhiều người cho rằng hồi năm 1945, ông Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa yêu nước, có chủ tâm giành độc lập dân tộc. Do Hoa Kỳ không đáp ứng lời kêu gọi ủng hộ và kết thân, mà ông Hồ phải buộc lòng quay sang tìm sự ủng hộ của Trung Cộng và Nga Xô, ngả vào lòng thế giới cộng sản. Trên đây chính cũng là lầm lẫn của tôi từ khi ở trong nước. Được tự đính chính sau khi nghiên cứu nhiều hồ sơ lịch sử ở Moscow, Paris, London, Washington DC, trong các kho tư liệu của Đệ Tam Quốc tế Cộng sản, của Phòng Nhì và Thư viện Montpellier của Pháp, của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, v.v. Ngay từ khi còn ở trong nước, tháng 5 năm 1990, tôi gặp ông Archimedes Perry tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Hồ ở Hội trường Ba Đình. Chính ông Perry từng ở trong tổ con nai của tình báo Mỹ đột nhập Việt Bắc để bắt liên lạc và giúp huấn luyện quân sự bộ đội Việt Minh, cho tôi biết rằng ông không tiếc gì về việc lỡ làng mối quan hệ Mỹ-Việt vì sự thể ắt phải như thế. Theo ông tìm hiểu, hồi đó, Tổng thống Franklin Roosevelt và Tổng thống Harry Truman cùng các ngoại trưởng Stettinius và Jay Burns nắm rất chắc lý lịch của ông Hồ qua trao đổi tin tức rất đầy đủ kịp thời giữa tình báo Pháp, Anh và CIA. Từ đầu năm 1945, họ đã thông báo cho nhau rằng ông Hồ là cán bộ quốc tế ăn lương của quốc tế cộng sản, được huấn luyện kỹ ở Moscow từ năm 1924, cầm đầu Đảng Cộng sản Đông Dương và sớm muộn sẽ thực hiện chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, Lào và Campuchia.
Năm 1992, tôi cùng nhà sử học Stanley Cano gặp nhà ngoại giao Mỹ tại trụ sở Bộ Ngoại giao khi trao đổi về vấn đề này. Các bạn Mỹ cho rằng cả 6 bức thư của ông Hồ gửi Tổng thống Truman đều được nghiên cứu nhưng cố tình không trả lời. Vì chả lẽ lại nói rằng chúng tôi đang thực hiện chiến lược bé bờ ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản, containment strategy, mà các ông đích thị là cộng sản trá hình, không thể chơi với nhau. Các bạn nhà báo Pháp, Anh, Đức, Nhật của tôi được trao đổi về vấn đề này cũng chung một ý nghĩa là ông Hồ là con người rất khôn ngoan, nhiều mưu mẹo, rất già rơ về chính trị. Ông có thủ thuật lạc mềm, buộc chặt là thế. Năm 1945, khi Thế chiến II kết thúc, phe xã hội chủ nghĩa theo chủ nghĩa cộng sản vừa phôi thai ở châu Âu, ở châu Á, chưa có nước nào theo chủ nghĩa cộng sản. Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa nắm được chính quyền, nên ông Hồ phải che giấu thật kỹ bản chất cộng sản của mình. Ở trong nước, số đảng viên cộng sản chỉ có một vài ngàn, yếu ớt lắm. Phong trào Xô Viết nghệ tĩnh năm 1930 với các khẩu hiệu cực đoan, bạo động, đã trí phú địa hào, đào tận gốc, tróc tận rễ, không được lòng dân, còn gây phản cảm mạnh trong ngoại giới. Ngay từ năm 1941, phong trào Việt Minh, Việt Nam độc lập đồng minh do Đảng Cộng sản chủ trương đã giấu kỹ bản chất cộng sản. Tất cả các tổ chức của mặt trận đều mang tên cứu quốc, thanh niên cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, binh sĩ cứu quốc, công nhân cứu quốc, với tiêu chí giành độc lập dân tộc, không nói gì đến giai cấp và đấu tranh giai cấp. Cuối năm 1946, Đảng Cộng sản Đông Dương còn giả vờ tuyên bố tự giải tán để cố tập hợp các nhân sĩ, quan lại cũ, trí thức tham gia kháng chiến, học đòi thủ thuật của Stalin giải thể Đệ Tam Quốc tế Cộng sản năm 1943 để bắt tay với thế giới dân chủ chống phát xít.
Chỉ sau khi nối liền biên giới với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nắm được chính quyền tháng 10 năm 1949, Đảng Cộng sản Đông Dương mới bắt đầu hé lộ bản chất cực đoan phi dân tộc, bè phái của mình qua cuộc cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, chống nhân văn giai phẩm, qua vụ án sát lại chống đảng, thải loại các nhân sĩ trí thức trong hai đảng xã hội và dân chủ, nắm chọn chính quyền về mình không chia sẻ cho ai, dẫn đến sự thoái hóa, rồi tha hóa toàn diện, phụ thuộc, làm tôi đòi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, bế tắc, mất trọn niềm tin của xã hội như hiện nay. Bài học rút ra từ vấn đề trên đây là Việt Nam hiện nay nếu muốn có nền độc lập chân chính, trọn vẹn, hòa nhập với thế giới hiện đại để phát triển vững chắc mang lại phồn vinh hạnh phúc cho toàn dân, chỉ có một con đường là từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội mù mờ, từ bỏ con đường chia rẽ dân tộc, hèn với giặc ngoại xâm, ác với dân, tham nhũng lan tràn bất trị, hòa nhập trọn vẹn với thế giới dân chủ, thật lòng thực hiện đoàn kết hòa giải dân tộc, không có con đường nào khác. Vấn đề thứ hai cần phản biện là trong cuốn phim và trên các mạng thông tin từng đưa ra con số thổi phồng quá đáng về số quân nhân Trung Quốc có mặt ở Việt Nam trong thời chiến. Có nơi đưa ra con số 320.000, cứ như quân tàu có mặt khắp nơi để quân đội nhân dân đổ vào Nam hết, không có gì gian dối bằng. Tôi từng ở Bộ Tổng Tham mưu trong thời chiến, con số quân nhân Trung Quốc luôn được cập nhật để có các đoàn thăm viếng quà cáp khi có ngày lễ lớn của mỗi bên. Số lượng, tên đơn vị, địa điểm đóng quân ghi rõ trên bản đồ để cho cục tuyên huấn hàng tháng cử tổ chiếu phim đến phục vụ bộ đội bạn và đôi khi cử đoàn phân công quân đội của Tổng cục Chính trị đến múa hát cho bạn. Phần lớn là các đơn vị phòng không sang để luyện tập, học hỏi kinh nghiệm chiến trường. Khi cao nhất là 22 tiểu đoàn gồm có chừng 140 ụ súng với quân số từ 8.000 đến 12.000. Họ đóng quân trong rừng, nhà gỗ ở tạm, tránh quan hệ với nhân dân địa phương, xa các thị trấn, chỉ ở vài tỉnh thuộc quân khu 1.
Còn ở phía nam sông Hồng, ở các quân khu 3, 4, 5, 7, 8, 9 vào miền Trung và Nam Bộ, chừng 92% diện tích thì tuyệt nhiên không có một quân nhân Trung Quốc nào. Đây là kiểu thống kê gian xảo của Trung Quốc. Mỗi đợt quân Trung Quốc được luân phiên phái sang chỉ 3-4.000. Thời gian mỗi đợt chỉ có 3-4 tháng, nếu cộng lại trong 10 năm là 120 tháng, có 40 đợt cộng lại mới là 160.000 người. Họ tùy tiện thổi phồng lên 2-3 lần nữa cho có vẻ đông đảo lắm. Anh Tàu hay ngoa ngôn, phóng đại, thổi phồng là thế. Nên hồi đó trong cả nước rất ít người thấy gặp mặt lính Trung Cộng. Phòng tùy viên quân sự trong sứ quán khi đông nhất chỉ có 130 người. Vài tỉnh phía Bắc thuộc quân khu 1, người dân rất vui nhộn khi thấy các đơn vị phòng không Trung Quốc bắn máy bay Mỹ. Đó là họ bắn vô tội vạ, không hề tiết kiệm, bắn từ rất xa, có khi chưa nhìn thấy máy bay. Một tay bấm còn, một tay giơ cao, Mao tuyển bìa, đỏ chót, miệng đọc lời ông Mao, thuộc lòng như đọc kinh. Và có hạ được chiếc nào đâu, dù vải đạn lên trời, nếu hạ được một chiếc họ đã khoe khoang hết mức. Họ ngủ dậy là đọc Mao tuyển, trước khi cầm đũa ăn cơm, trước khi đi ngủ đều đọc Mao tuyển. Làm nhà, đào hầm hố, đều niệm Mao tuyển. Quả thật phía Trung Quốc có lần yêu cầu để cho họ vào tham gia vận chuyển trên đường Hồ Chí Minh, nhưng lãnh đạo Việt Nam không chịu vì biết rằng họ vào dễ, trở về thì khó, sẽ bị mắc mưu thâm. Đó là điều cảnh giác đáng khen, không như hiện nay mở toang cửa cho tràn ngập vào trên mọi địa bàn, tận Tây Nguyên, Nam Bộ, với các phố xá, hàng giả, hàng độc hại tràn vào khắp nơi. Trên đây là hai điều thực tế cần phản biện qua bộ phim The Vietnam War, để tránh những điều hiểu sai, hiểu lầm về cuộc chiến này.
Blog của nhà báo uy tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh đang gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Chúng ta đã có một tuần khá thú vị bởi vị trí cao nhất của bảng xếp hạng đã đổi chủ và một gương mặt mới đã lần đầu tiên lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất. Hãy cùng khám phá những thay đổi trên top 5 tuần qua. Trên vị trí số 5 chính là gương mặt mới của tuần này, nhóm nhạc Rock Portugal The Man với Fearless Still, ban nhạc đến từ thành phố Portland, tiểu bang Oregon của Mỹ, đã tiến lên một bậc để lọt vào top 5. Bài hát nằm trong album studio thứ 8 của nhóm có tên Woodstock đã giành được vị trí cao nhất trên hạng mục những bài hát rock alternative hay nhất của Billboard. Nó cũng là bài hát được yêu thích nhất trên hạng mục Adele Alternative Songs. Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc thống trị cả hai hạng mục này của Billboard trong sự nghiệp của họ. Có đoạn tôi là một kẻ nổi dậy chỉ để đả kích. Giải thích video này, John Gowley, nam ca sĩ chính của ban nhạc, nói đoạn ca từ đó được lấy cảm hứng từ Bernie Sanders, ứng cử viên độc lập trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái được rất nhiều người, nhất là thế hệ trẻ ủng hộ. John Gowley nói quy trình bầu cử của Mỹ thật lố bịch và việc Bernie Sanders phải ứng cử với tư cách là một thành viên của Đảng Dân Chủ chính là điều mà bài hát này muốn nói đến. Trở lại bảng xếp hạng, trên vị trí số 4 tuần này là Taylor Swift. Cô công chúa nhạc pop đã tiến lên một bậc với Look What You Made Me Do. Đây là bài hát chính từ album studio thứ 6 có tên Reputation sắp được cô ra mắt. Để gây sự chú ý cho sự ra mắt của album này, Taylor vừa tung ra một đoạn video clip có một số hình ảnh từ Reputation dự kiến sẽ được tung ra vào tháng sau. Are you ready for it? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Đó là cách mà Taylor nói với fan hâm mộ của cô để chuẩn bị đón nhận album mới trong video clip mới được tung ra. Nhưng từ giờ tới khi Reputation ra mắt, chúng ta hãy thưởng thức Look What You Made Me Do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep. Locked me out. And threw a feast. What? The world moves on another day, another drama, drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. Look What You Made Me Do đã gây sốt toàn cầu khi ra mắt vào cuối tháng 8. Và video nhạc của bài hát này đã có đến hơn 614 triệu lượt xem. Chỉ sau gần 2 tháng ra mắt, Look What You Made Me Do đã thống trị gần 20 bảng xếp hạng trên toàn thế giới. Đây được coi là sự khởi đầu đầy hứa hẹn cho album Reputation sẽ ra mắt vào ngày 10 tháng 11. Cô ca sĩ 28 tuổi từng có 4 album giành nhiều đĩa bạch kim và 7 giải thưởng Grammy. Sẽ không ngạc nhiên nếu Taylor có một album thành công nữa. Bộ tam Logic, Alessia Cara và Khalid cũng đã tiến lên một bậc trong tuần qua với 1800-273-8255. Cách đây 5 tuần, họ lọt vào top 5 đầu tiên và đây là vị trí cao nhất mà họ giành được kể từ khi ra mắt bài hát này vào cuối tháng 4 vừa qua. Logic, Cara và Khalid không phải là những nghệ sĩ đầu tiên có bản nhạc về một số điện thoại, nhưng 1800-273-8255 đã thành công hơn bản hit của Tommy Tuchel từng giành vị trí thứ tư vào thập niên 1980. Theo số liệu thống kê của đường dây nóng chống tự tử quốc gia, trong 3 tuần đầu sau khi bài hát này ra mắt, các cuộc gọi tới trung tâm này đã tăng gần 30%. Trong tuần đầu tiên ra mắt trên Billboard, 1800-273-8255 đứng ở vị trí 61 và đã tiến lên gần 20 bậc khi album Everybody của Logic ra mắt. Bản nhạc hip-hop với thông điệp chính trị lọt vào top 10 sau khi Logic, Cara và Khalid trình diễn bài hát này trên sân khấu của lễ trao giải MTV Video Music Award. Giờ đây 18002738255 đã lọt vào top 3 và đây là thứ bậc cao nhất mà cả ba nghệ sĩ giành được trong sự nghiệp âm nhạc của họ cho đến lúc này. Trên vị trí thứ hai tuần này chính là quán quân của tuần trước. Cardi B đã phải lùi xuống vị trí Á quân sau 3 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng với Bodak Yellow. Mặc dù thời điểm đỉnh cao của bản hip-hop này dường như đã qua, nhưng Bodak Yellow đã đưa Cardi B trở thành nữ rapper đầu tiên thống trị Billboard trong gần 2 thập kỷ qua. Và thành công này đang đưa tên tuổi của cô ca sĩ 25 tuổi lên đỉnh cao với nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng muốn hợp tác với cô. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. Honestly, don't give up about who in front of me. Drop 2 mixtapes in 6 months, we're breaking as hard as me. I don't bother with these, don't let these bother me. They see pictures, they say goals, bitch, I'm who they tryna be. Look, I might just chill in some babe, I might just chill with your boo, I might just spill on your babe. My feel like a lake, he wanna swim with his face. I'm like, okay, I let him get what he want. He buy me Yves Saint Laurent in the new wave. When I go fast as a horse, I got the trunk in the front. Tuần qua, Nicki Minaj và Cardi B đã cùng xuất hiện trong Motorsport, một bài hát trong album sắp ra mắt có tên Culture 2 của Migos. Bodak Yellow đã giúp Cardi B trở thành rapper thứ hai thành công trên Billboard sau Nicki Minaj. Cardi B còn được Kehlani, nghệ sĩ sáng tác và ca sĩ đang nổi danh của dòng nhạc R&B muốn cùng hợp tác. Kehlani ca ngợi Cardi B là có khả năng biến tài năng của mình thành thành công và cô ca sĩ 24 tuổi tự nhận mình là một fan hâm mộ của Cardi B, người chỉ hơn cô một tuổi. Post Malone và 21 Savage đã trở thành những chủ nhân mới của vị trí quán quân trên bảng xếp hạng với Rockstar. Đây là một thành công ngoài mong đợi của cặp đôi nghệ sĩ rapper. Bản nhạc mà trong đó Post Malone và 21 Savage khoe về những trải nghiệm của họ trong phong cách sống kiểu rock and roll qua những thú vui từ ma túy và tình dục đã ra mắt ngay trên vị trí số 2 của Billboard và đứng vững trên vị trí đó trong 3 tuần trước khi lên xoán ngôi đầu bảng của Bodak Yellow. I've been popping, popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata. I've been in the hills, superstars feeling like a pop star. Ngoài Mỹ, Rockstar còn được yêu thích nhất trên các bảng xếp hạng âm nhạc của 15 nước trên thế giới. Tại Úc, bài hát này đã có 3 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng của xứ sở Kangaroo. Rockstar còn giúp Post Malone và 21 Savage lập kỷ lục tại Mỹ khi có số lượng tải trực tuyến kỷ lục với 25 triệu lượt. Ngoài ra, cặp duo rapper trẻ tuổi còn giành được đĩa bạch kim ở quê hương mình với doanh thu hơn 1 triệu bản bán ra từ bài hát này. Và đó là 5 bài hát được yêu thích nhất tuần này. Chúng ta sẽ biết liệu Rockstar có tiếp tục được yêu thích nhất không khi cùng gặp lại vào giờ này tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.